Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa các huynh đệ, hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm 2015, là buổi học cuối của năm học thứ nhất của khóa 9 chúng ta. Quý huynh đệ biết tại sao mà cái ngày cuối cùng Minh Thành vẫn để cho quý huynh đệ ngồi yên lặng 5 phút? Đây là nó có một cái giá trị rất là quan trọng trong cái đời sống tu học của mình. Theo Minh Thành, cái kinh nghiệm trong sự tu học và làm việc á, mình làm thế nào mình giữ cái tâm ban đầu của mình cho nó vững chắc thì mình sẽ thành công. Cái ngày khai giảng đầu tiên mình vào mình học như thế nào thì cái ngày, cái buổi học sau cùng cũng giống như vậy. Đừng để cho cái lúc cái bữa đầu thì rất là sốt sắng, nhưng tới bữa cuối cái thì không muốn học nữa, hoặc là lẹ nôn đang về. Mình vẫn giữ y như những ngày bình thường của mình học. Các pháp nó biến đổi mà mình đừng có biến. Các pháp nó không có chủ thể, nhưng mình phải làm chủ thể tâm của mình. Mình phải làm chủ được tâm của mình. Đối với cái việc tình nghĩa cũng vậy. Người đó lúc đầu mình quen với họ như vậy, mà sau này 10 năm, 15 năm sau, 30 năm sau mình vẫn giữ tình nghĩa như vậy, thì trong mọi sự lý tình, từ trong cách làm việc cũng vậy. Lúc đầu mình làm sao, tới cuối gần hoàn thành công việc cũng phải giữ cái tâm thận trọng giống vậy, thì mình sẽ thành công. Bây giờ chúng ta bước vào phần cuối. Đối tượng nghe giáo lý duyên khởi là con người. Đối tượng này bị vướng mắc vào vô minh ái thủ, nên vì lợi ích của giải thoát mà Thế Tôn đã trình bày duyên khởi với dạng thức 12 chi phần. Với sự có mặt của tham ái và chấp thủ, các chi phần nhân duyên của duyên khởi được nhìn thấy là hữu vi vô thường đoạn diệt. Với những ai ngay trên đời này mà ái diệt, thủ diệt, thì các pháp là phi khổ đau, là trung đạo, là vô vi, như chính Thế Tôn xác định quan điểm của Ngài: khi tôi thanh tịnh, tôi thấy thế giới thanh tịnh. Chúng ta thấy ở đây lập tới lập lui, đinh ninh nhắc nhở, nhấn mạnh cho chúng ta ở những cái điểm vô minh ái thụ. Mà cái phần mà ở đây Hòa Thượng Chân Thiện muốn nêu lên để cho chúng ta thấy rõ đó, là cái câu đầu là gì? Đối tượng nghe giáo lý duyên khởi là con người. Đối tượng để nghe, để học, để tu cái giới lý duyên khởi này là con người, là tất cả chúng ta, là cái đối tượng để tiếp nhận, để hành trì, để thực tập cái giáo lý duyên khởi này. Cho nên cái pháp của Phật là mình phải luôn luôn chú trọng vào con người, lấy con người làm gốc, lấy con người làm gốc. Mà cái con người này như thế nào? Con người này bị vướng mắc vô minh ái thủ, cho nên mới khổ đau. Sở dĩ tất cả con người ở trên thế giới này, không phải một thế giới, không phải mười thế giới, không phải trăm ngàn thế giới, mà là tam thiên đại thiên thế giới, tất cả bị đau khổ là vì cái gì? Vướng mắc vô minh ái thủ. Quên đại nhớ cái điểm này, cứ lặp tới lặp lui cho chúng ta để ăn sâu vô, để mình nắm cho thật vững ba cái tên giặc, ba cái tên cướp, ba cái tên đạo tặc, ba cái tên trộm nó rình rập, ba cái con rắn độc, cực độc, nó tiềm phục ở trong cái tàng thức của mình. Vô minh ái thủ. Thành ra chính vì không hiểu rõ cái vô ngã, không có chủ thể, mình tưởng đâu là có chủ thể. Chính vì không hiểu ngã vô thường, tưởng đâu là nó bền chắc, nó thường hoài. Chính vì không hiểu rõ rằng cuộc đời là bất tội nguyện, cứ nghĩ là vui, cho nên có ra đau khổ. Như vậy thì cái trọng tâm mà đạo Phật nói chung, hay là cái giáo pháp Duyên Khởi nói riêng này, nhấn mạnh ở cái chỗ phá vỡ vô minh ái thủ, vì con người, cho con người, nói với con người, nhắm thẳng vào con người, phục vụ lợi ích cho con người, giáo hóa cho con người mà con người hiện tại đang sống. Chứ không phải giáo pháp của Phật là chỉ có đi độ tử cho mấy người chết thôi. Thành ra chúng ta không khéo á, thì đương nhiên cái phần người chết cũng là cần thiết ở trong cuộc sống. Có sống thì có chết, nhưng mà đừng có để cho nó lấn mạnh, để người khác ta hiểu lầm, ta nói đạo Phật là đạo chết. Thấy mấy thầy đến đâu là biết cái đó có đó mà. Thì cái đó là cái không hay, ta hiểu lầm đạo Phật. Làm sao quý thầy đi đến đâu là có sự giáo dục, quý thầy đi đến đâu là có sự đào tạo, quý thầy đi đến đâu là có sự thảnh thơi, quý thầy đi đến đâu là có sự an lạc, có sự nhẹ nhàng, có ánh sáng, có quang minh, có bóng mát, có cam lồ pháp vũ, để cho ta thấy được cái chân giá trị của đạo Phật. Hồi xưa đó, Bình Thành còn nhỏ đó, thì là thường thường thấy mấy thầy mà bận áo vàng này kia, nó đứng đứng đông đông, rồi thấy rồi rồi nhà chỗ này có đám ma. Hoặc là có một số nhà người ta thấy mấy thầy đứng này kia đó là ta cũng sợ lắm. Ta sợ tại vì chắc là có đám tang hay gì đó có mấy thầy. Mình phải giúp cho người ta thay đổi cái cách nhìn về tăng bảo, nhắm thẳng vô con người, đem lại cái nghệ thuật sống cho nhân loại. Nghệ thuật sống gì? Vô ngã, duyên khởi của các pháp, giúp cho ta bớt đau khổ. Những ai ngay trên đời này mà ái diệt, thủ diệt, thì các pháp phi đau khổ. Như vậy thì quý đại thấy cái tứ đế nó chỉ trúng cho thế tục khổ đế, trúng cho cái người mê. Còn cái người mà ái và thủ diệt thì người đó phi đau khổ, không có đau khổ. Mình nắm vững cái chỗ này, mình nắm vững mình học, mình nắm vững mình hành, mình nắm vững mình tu, mình nắm vững mình hướng dẫn cho tất cả mọi người. Ái, ái diệt, thủ diệt thì các pháp phi đau khổ, là trung đạo, là vô vi. Bất cứ lúc nào mà cái tâm luyến ái của mình chấm dứt, lúc đó mình không có khổ. Bất cứ ở chỗ nào mà cái tâm nắm chặt của mình được cởi mở ra, lúc đó mình không còn não phiền. Huynh đệ cứ việc về chiêm nghiệm để hành trì. Lúc nào mình khổ rồi mình cứ coi lại đi, chắc chắn là vướng vô hai cái: một là ái, hai là thủ. Chắc chắn là vậy, không có chạy đâu khỏi hết. Đó là cái công thức mà Đức Phật đã phát kiến ra ở dưới cội Bồ Đề. Mình nắm vững cái công thức này để mà mình hành trì, mình tu, không có nghi ngờ giật gì nữa hết đó. Không có ngờ giật gì nữa hết. Tại sao mình nắm chặt? Yêu thích. Không yêu thích thì sao nắm? Còn có cái nắm thứ hai nữa, sân hận. Người này thấy có không? Có nắm không? Không có ra ngoài tham sân si. Một là yêu, hai là hận. Càng yêu bấy nhiêu thì càng hận bấy nhiêu. Biết cái vụ này chưa? Tham và sân nó đi đâu với nhau? Đây đây đây, lật qua lật lại. Tham không được là nó sân hận, nó đi chung với nhau. Mà tại sao tham, tại sao sân? Cái gốc đó là si, tức là vô mình. Thấy thiệt mà. Cho nên Thế Tôn xác định: khi tôi thanh tịnh, tôi thấy thế giới thanh tịnh. Tôi thanh tịnh tức là cái tâm thức sạch hết ái và thủ, hoặc nói gọn nữa là vô minh và ái dục. Làm sao để hết ái, hết vô minh? Chánh kiến, chánh từ gì? Về cái giáo lý duyên khởi, vô ngã, vô thường. Luôn luôn nhìn như vậy, luôn luôn nghiền ngẫm như vậy, luôn luôn quán xét như vậy. Trung luận của Tổ Long Thọ cũng có nói lên ý nghĩa ấy: không sanh cũng không diệt, chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng một cũng chẳng khác, chẳng đến cũng chẳng đi. Hay nói lý nhân duyên, khéo diệt mọi hí luận. Chẳng sanh cũng chẳng diệt, chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng một cũng chẳng khác, chẳng đến cũng chẳng đi. Nói được cái lý nhân duyên đó là khéo chấm dứt hết mọi cái sự tranh luận vô ích. Đây là cái bài kệ mở đầu ở trong Trung Luận của Bồ Tát Long Thọ. Một cái bộ luận mà làm chấn động cả thế giới. Trung Luận hay còn gọi là Trung Quán Luận. Các cái nhà mà đại học giả, bác học, triết học ở phương Tây đó, lại mỗi bài kệ trong cái câu của Trung Luận: chẳng sanh cũng chẳng diệt. Tại sao chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng một chẳng khác, chẳng đến chẳng đi? Tại sao? Tại vì duyên khởi như quyển. Thì làm gì có cái sanh thiệt, diệt thiệt? Mình nằm trên bao, ô, trúng số độc đắc, trăm tỷ, mừng cười vui này kia quá trời quá đất, rồi chuẩn bị vô khiên mấy bao, rủ thêm mấy huynh đệ, chuyến này đãi hết trường luôn, phải không? Rủ mấy bạn thân đó, 10 người đi khiên. Tờ 500 mà khiên bao bao, mà bao thứ bao dạ gạo đó. Vừa khiên cái nặng quá, cái rớt cái bịch xuống, cái giật mình thức dậy. Không có bao nào hết trơn. Như vậy thì có được hay có mất không? Có được và có mất không? Chứ bao làm gì có được có mất. Làm gì có mà đi tới cái chỗ ra đặng lãnh, rồi đến cái chỗ ra lãnh? Không có, không có đi đến. Chẳng qua là cái nhân duyên, tại vì muốn tiền quá đi hết tiền rồi. Muốn tiền xây chùa hay làm gì đó, cứ trong bụng cứ nghĩ hoài kiếm được số tiền ha, mua cho số ngày nào cũng mua hết trơn á, mà không trúng tối nằm chùa bào thấy trúng. Do cái nhân duyên tác động tâm tưởng nó sành. Thành ra cái lý nhân duyên này đó phá vỡ tất cả các pháp, không còn hí luận. Hí luận là bàn luận vô ích. Nếu mà mình không có học tới cái lý duyên khởi tánh không này nè, tất cả mọi thứ mình nói đều ở trong hí luận hết. Cho nên cái lý duyên khởi này là diệt hết tất cả tranh luận. Sau này mình sẽ học trung luận. Nếu mình thành còn ở đây với huynh đệ 4 năm, mình sẽ học trung luận. Tại vì cái lý trung luận là cái lý đệ nhất nghĩa đế. Tới chỗ đó rồi giống như ra đại dương vậy, không còn một cái gì mà có thể mà để mà hơn thua cao thấp đúng sai hay dở nữa. Tại vì nó rỗng không, không thiệt thì đâu có hỷ phi nhân ngã, không có. Thành ra làm gì có cái mà sanh thiệt hay là diệt thiệt. Các pháp nhân duyên nó kết hợp như vậy là sanh. Nhân duyên nó biến hoại như vậy là diệt. Như vậy cái sanh diệt đó là cái duyên nó sanh diệt. Chứ cái pháp đó thực chất của nó là không sanh diệt. Giống như hôm trước mình đã học rồi, cái bong bóng mưa xuống nó nhiễu xuống như vậy rồi cái nó nổi lên, rồi xong cái nó nát. Hết mưa thì đâu có nước nữa đâu nổi. Tạnh mưa rồi làm gì có nổi bong bóng được. Duyên nó đủ rồi nó hiện rồi, duyên hết rồi nó tan. Mà duyên hợp rồi duyên tan thì cái đó là cái tạm thời thôi. Tạm thời mà hiểu được tới cái chỗ đó rồi đó là khéo dứt hết mọi cái sự tranh luận. Cho nên người nào mà tranh luận nhiều đó, ở trong cuộc sống bình thường nè, nói hồi cái cãi, nói hồi cái cự, nói hồi cái không vừa lòng này kia đó, là người đó không thâm nhập cái lý duyên khởi, nhân duyên tánh không. Thâm nhập được cái đó rồi không cần cự cãi gì ai đó, không có gì để cãi hết đó. Có gì đâu mà tranh. Dù tránh tà muội là tôn giả tu Bồ Đề, nhớ không? Tôn giả tu Bồ Đề là được tôn xưng là cái gì đệ nhất? Giải không đệ nhất. Mà không đó là không gì? Tánh không. Mà từ đâu mà thấy được tánh không? Duyên khởi. Thấy chưa? Nhất quán vậy. Vô tránh tà muội là được cái chánh định, không có tranh cãi gì hết. Thấy được cái lý không này rồi còn tranh cãi gì nữa? Không có tranh cãi. Nói về thực tại như thật, Thế Tôn dạy này các tỳ kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có hư không vô biên, không có thức vô biên, không có vô sở hữu xứ, không có phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng mặt trời. Do vậy này các tỳ kheo, ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sinh, không có an trú, không có chuyển giận, không có sở duyên. Đây là sự đoạn diệt khổ đau. Vì rằng này các tỳ kheo, có cái này, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có sự trình bày xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi bị làm, khỏi hữu vi. Tiểu bộ kinh nói gì là cái ý gì? Đức Thế Tôn nói rằng có một cái chỗ ở đó không có đất nước gió lửa, không có hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng và phi tưởng xứ, không có đời này đời sau, không mặt trời mặt trăng. Có một cái chỗ không vướng vô ở trong tứ đại, ở trong các cái cảnh giới. Ta tuyên bố rằng không đến, không đi, không trú, không sinh, không diệt, không chuyển giận, không có sở duyên. Đó là sự đoạn diệt đau khổ. Có cái đó, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên mới có trình bày cái sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hữu vi. Đức Phật nói đây là gì? Có cảnh giới niết bàn bất động vô vi, cho nên mới trình bày cái con đường vượt thoát cái đau khổ của sanh tử. Nếu không có niết bàn thì Như Lai không có nói cái con đường vượt thoát sanh tử. Niết bàn đó được đạt đến từ đâu? Từ cái con đường duyên khởi vô ngã tánh không, đạt tới đó, con đường dẫn đến. Thành ra mình nói thì mình nói dài dòng, nói nhiều vậy chứ, quý anh đại lấy hai cái yếu điểm. Một là duyên khởi vô ngã, hai là đại bi bồ đề tâm, là gồm hết tất cả Phật pháp. Duyên khởi vô ngã đại biểu về giáo lý nguyện thể, đại bi bồ đề tâm là đại biểu cho giáo lý phát triển. Hai cái đó kết hợp cho lại là trở thành một cái toàn diện của Phật pháp, không ra ngoài. Duyên khởi vô ngã là tự tu cho mình, phá vô mình tha mái. Đại bi bồ đề tâm là lợi tha cho chúng sanh, hoàn thành Bồ Tát đạo ở bên ngoài. Hai cái điểm đó nắm tóm yếu lại tổng cương lĩnh của toàn bộ giáo lý nguyên thủy và phát triển, tiểu thừa, đại thừa, nam tông, bắc tông. Cho nên không thể xem duyên khởi vô ngã như là cái giáo lý được Thế Tôn phương tiện thiết để đối trị chấp ngã, cái nhân khổ đau. Thật sự khổ đau là vô minh, không hiểu rõ tính duyên khởi vô ngã của các pháp. Đoạn tận khổ đau đồng nghĩa với giác ngộ duyên sinh vô ngã ấy. Ở đây một điểm là Hòa Thượng nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng không thể xem giáo lý duyên khởi vô ngã này là cái thuyết phương tiện. Tại vì nhiều khi mình học mình cho cái nào cũng phương tiện hết, rồi cuối cùng Phật nói cái nào, chính yếu của Phật là cái nào, không biết luôn. Tất cả là phương tiện hết, vậy cuối cùng cái phương tiện nào là phương tiện chính yếu nhất? Cái giáo lý vô ngã là như chúng ta đã học từ buổi đầu được, linh hồn của đạo Phật, then chốt là chìa khóa phá vỡ hết tất cả vô minh tham ái tham sân si, giải quyết hết mọi vấn đề. Quý đại cứ việc về ứng dụng đi rồi sẽ thấy lập tức ngay trong cuộc sống của mình giải quyết mọi vấn đề. Ứng dụng rồi sẽ thấy, đến để mà thấy. Không nên xem cái giáo lý duyên khởi vô ngã này là cái thuyết phương tiện cốt lõi. Cho nên á, đoạn tận đau khổ đồng nghĩa với giác ngộ cái lý duyên sinh vô ngã. Người nào giác ngộ lý duyên khởi vô ngã, người đó chấm dứt khổ đau. Người nào chấm dứt khổ đau, người đó phải giác ngộ giáo lý duyên sanh vô ngã, không thể khác được. Còn cái tôi của mình mà nói chấm dứt đau khổ là vô hữu thị xứ, không bao giờ có. Bất cứ một người nào còn cái bản ngã mà nói rằng tôi chấm dứt hết đau khổ là hoàn toàn vô lý. Chỉ chấm dứt đau khổ sau khi phá vỡ được cái bản ngã. Cho nên các bậc A-la-hán là hết khổ, chấm dứt khổ, hoàn toàn vô ngã. Sau đó chỉ phát khởi lên cái bồ đề đại bi tâm để hành Bồ Tát đạo thôi. Cho nên cái mức độ mà chúng ta tu tập á, quý vị kiểm tra lại sẽ thấy được liền à, cái khổ của mình còn nhiều hay ít. Mình so qua cái mình vận dụng cái giáo lý vô duyên khởi vô ngã bao nhiêu là mình thấy rõ. Ngay trong cuộc sống mình thấy rõ. Tâm trong Phật giáo hay đấy là thọ tưởng hành thức quẩn là vô thường, biến diệt, nó còn phi thật hơn cả vật chất. Tâm này cũng do duyên sinh vô ngã, tu là điều phục tâm, là đi đến chỗ giải thoát và tri kiến giải thoát. Ở đây thì phi tâm phi vật, nó là chân như vô ngã. Chỗ này muốn nhấn mạnh ở cái điểm nào? Tâm là thọ tưởng hành thức, chúng ta đã học rồi, là vô thường, biến diệt, nó còn phi thật hơn cả vật chất nữa. Mà mình không khéo mình học hồi á, tâm của ta là chân ngã, tâm của ta là bất sanh bất diệt, tâm của ta là thường trụ vân vân, mấy cái này nguy hiểm. Mình không khéo mình học cái này là mình học nguy hiểm. Ngày xưa Minh Thành đã từng đi vào con đường này. Tâm, giáo lý quyền thủy, chính Đức Phật định nghĩa cho chúng ta gồm có thọ, tưởng, hành thức. Cảm thọ luôn luôn biến chuyển vô thường. Tư tưởng khỏi nói, sanh diệt liên tục, sự vận hành không dừng nghỉ, nhận thức của mình cũng thay đổi theo thời gian, theo năm tháng, theo địa vị, theo hoàn cảnh, theo tuổi tác, theo sức khỏe. Thành ra để cái vấn đề chân thường để qua một bên, để cái chân tâm Phật tánh qua một bên, bây giờ mình coi lại coi cái tâm của mình, mình thấy rõ cái tính chất vô ngã vô thường của nó, cái tính chất phi thật của nó, không có thiệt. Nhiều khi mình chưa có học những cái căn bản này vững mà mình học cái cao siêu lên đó đó, thì không khéo mình học hồi đó tách xa với vô ngã, rời khỏi vô ngã, càng xa dời đối với vô ngã, và thậm chí từ cái tiểu ngã mà học nó trở thành đại ngã nguy thai. Quý vị thấy cái này có nhiều không? Nguy hiểm. Phải đặt cái giáo lý vô ngã lên hàng đầu, luôn luôn kiểm soát tâm mình, coi cái cảm thọ của mình, cái tư tưởng của mình có cái gì cũng nghĩ về tôi, về ta không không, về bản ngã không, cái sự vận hành trong tâm thức của mình có phải mọi cái nó đều tập trung vô mình là trung tâm không, cái sự nhận thức của mình đối với mọi sự mọi vật có phải rằng cái nào cũng là mình là số một hay không, phá nó, đập nó, làm cho nó tan vỡ, bào mòn nó. Đó là chánh pháp vô ngã. Chứ đừng nghĩ rằng tôi là có chân tâm Phật tánh, phải không? Nghĩ như vậy nhiều quá rồi hồi cái nó lộn cái chân tâm, nó qua cái tâm thiệt, nó hỏi lộn qua cái tâm giả. Mà cái tâm giả đó nó luôn luôn, quý vị biết, nó ghê gớm lắm. Cái tâm này quỷ quyệt, tinh vi mà siêu tinh vi. Cho nên viên giác dùng cái từ là hư vọng phù tâm đa chư xảo kiến, bất năng nhập Như Lai đại tịch diệt hải. Hư vọng phù tâm là cái tâm thô phù giả dối, đa chư xảo kiến là có rất nhiều cái thấy biết xảo quyệt chính tâm thức của mình, nó lường gạt mình, nó dối trá mình, nó dùng bao nhiêu những cái thủ đoạn, đừng nghĩ rằng mình gạt người ta, đó chính là mình đang gạt mình. Và cái điểm này rất quan trọng, nó đệ tử không khéo chọn thầy mà lại gặp những vị thầy mà hướng mình theo phát huy theo cái vọng thức thì càng nguy hiểm. Vấn đề phải để ý, chỉ có vô ngã mới phá được vọng thức. Còn bằng không là mình tu tập ở trên cái thức tình, phát huy cái phân biệt, tăng trưởng cho cái vô minh chấp ngã mà thôi. Cho nên tại sao mà cái câu mà chánh pháp khó nghe là cái chỗ này. Không phải dễ nghe chánh pháp, vô ngã chánh pháp không phải dễ nghe. Quý này thấy ông đại đa số giờ nói cái gì cũng đưa mình lên đó, mới lại cúng chúng công đức vô lượng, mới làm được gì một chút hay không, phát bằng tiên vương ha, hoặc là có công gì này kia một chút cái thì sao? Lạc hướng hết, không đi tới giải thoát. Cho nên tại sao tu nhiều quá, làm việc nhiều quá, tại sao phiền não nhiều? Ngược với vô ngã. Nếu thật sự đúng chánh pháp vô ngã, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng an, càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng khiêm cung nhún nhường từ ái, nhân hòa bao la vũ trụ, mới đi vào đúng chánh pháp vô ngã. Cho nên hãy để ý cái tâm của mình. Tâm này cũng do duyên sinh, nó còn phi thật hơn vật chất. Vật chất giờ cái ly đây, quý này thấy giờ cái ly đây, ngày hôm qua mình vô mình cũng thấy nó dễ thói. Hoặc là nếu mà mình để mình không có làm bể thì thậm chí cả năm hay là 3 năm, 5 năm mình cũng thấy nó vẫn còn, nó cũ một chút thôi, nhưng mà nó vẫn còn cái dáng của nó. Nhưng mà cái tâm của mình nó đổi dần bao nhiêu. Giờ ngồi đây rồi chút xíu, bây giờ bước ra cửa là cái lúc cái tâm nó khác rồi. Leo lên xe là cái tâm nó khác rồi, chạy giữa đường là cái tâm nó khác rồi, về tới chùa là cái tâm nó khác rồi. Đó là nói xa, nói gần chút thôi. 960 lần ý niệm sanh diệt, một ngày một đêm hơn 13 ức lần ý niệm sanh diệt. Mình đâu có thấy, mình toàn nhìn thấy người ta không. Tại sao người này vậy, tại sao người kia vậy, tại sao người nói vậy, tại sao mà mình không biết rằng tại đây sanh diệt liên tục, sanh diệt mà nó vận hành siêu tốc trong cái cấu trúc của bản ngã. Tu điều phục tâm là đi đến giải thoát và tri kiến giải thoát, đạt tới cái chỗ phi tâm phi vật, nó là chân như vô ngã, không có vướng vô sự vật vật chất ở bên ngoài, mà cũng không có kẹt vào cái tâm thức chấp ngã ở bên trong, siêu diệt tâm và vật. Từ là cái giáo lý duyên sanh vô ngã. Còn không khéo mình bỏ vật chất ở ngoài, nhưng mà mình vướng mắc cái tâm thức ở bên trong thì cũng vậy thôi. Quý này thấy không? Cũng vậy thôi. Theo Phật giáo, gốc của sinh tử là vô minh. Vô minh là nhận lầm thực tại vốn không có ngã thành có ngã. Sinh tử chính là nhận lầm cái ngã ấy, nhận lầm cái có ngã ấy. Thật sự không có ngã trong sinh tử luân hồi. Tu là lộ trình đi ra khỏi sinh tử luân hồi, đoạn trừ cái chấp ngã ấy. Đoạn trừ cái chấp ngã là đoạn trừ hết thảy vọng tưởng. Chứng hay chứng ngộ là đoạn trừ hoàn toàn chấp thủ ngã tướng, chấp có ngã, để chứng đắc thực tại không có tự ngã. Vì thế các câu hỏi ai sinh tử luân hồi, ai tu, ai chứng vân vân là những câu hỏi đầy vọng niệm, trái với lý duyên khởi như Thế Tôn đã dạy. Gốc của các thắc mắc ấy là tập khí tham ái chấp thủ của chúng sanh do nhiều kiếp chấp ngã trôi lăn trong sanh tử. Nhấn mạnh cho chúng ta thấy rõ gốc của sanh tử là vô minh. Mà vô minh là gì? Giải thích rất rõ, nhận lầm thực tại vốn không có ngã, tưởng là có ngã. Chúng ta học một cái bài này kỹ là mình thấy rõ vô minh là cái gì hết. Chứ thôi trước nay mình cứ vô minh là cái gì, nói chung chung vô là không, minh là sáng. Vô minh là không sáng. Hỏi không sáng là sao? Là tối. Tối cái gì? Tối cái chỗ mà mình không thấy rõ chính mình, cái bản ngã. Không thiệt. Tu là lộ trình đi ra khỏi sinh tử luân hồi, là đoạn trừ cái chấp ngã đó đó. Ông mình đại thấy định nghĩa luôn cái chữ tu. Hồi nãy định nghĩa chữ vô minh, bây giờ định nghĩa chữ tu. chứ tu nó nhiều cấp độ lắm à. Quý anh đệ đã học rất nhiều rồi, tu là sửa phải không, tu là thanh tịnh ba nghiệp, tu là như thế nào đó, là những cái phương tiện từ 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 thấp lên cao. Ở đây giải thích cái chữ tu là trực chỉ. Trực chỉ là sao? Tu là gì? Đoạn trừ cái chấp ngã ấy. Cái định nghĩa này là định nghĩa cứu cánh của sự tu. Đoạn trừ cái chấp ngã đó là tốt nghiệp tiến sĩ A-la-hán, chứ không phải tiến sĩ tâm lý học, tiến sĩ xã hội học, tiến sĩ mà sinh ngữ gì chứ, mà này là tiến sĩ chánh pháp vô ngã A-la-hán. Như vậy chứng ngộ là đoạn trừ hoàn toàn cái chấp thủ ngã tướng đó. Như vậy những cái câu hỏi mà ai sinh tử luân hồi, ai tu, ai chứng nhân dân, những cái câu hỏi đó là đầy vọng niệm, trái ngược với giáo lý vô ngã. Cái gốc của nó là gì? Là cái tập khí tham ái chấp thủ ở trong nhiều kiếp. Ai sinh tử, ai luân hồi? Nếu không có tôi, không có ngã vậy ai sinh tử? Không có tôi, không có ngã ai luân hồi? Không có tôi, không có ngã vậy thì ai chứng, ai đắc, ai ngộ? Phải còn có ai thì không có chứng. Mà nếu mà chứng thì không còn có ai hỏi ai nữa. Cho nên thường thường các cái vị mà hỏi thầy, hỏi Đức Phật kia chứ, vị đó chứng A-la-hán nhập niết bàn đi vào cảnh giới nào, thì Phật nói giống như củi hết lửa tắt, đơn giản vậy thôi. Củi hết rồi tàn rồi lửa tắt vậy thôi. Mà tắt cái đó không phải là tắt luôn, tức là các pháp nhân duyên nó tan hoại, dứt hết tất cả nghiệp, không còn cái chấp ngã nữa. Nhưng mà nó tùy duyên ứng hiện khắp mười phương pháp giới. Cái tôi, giờ quý đại thấy ví dụ đơn giản lắm. Ví dụ như nói giờ tôi là tăng sinh thì tôi chỉ làm tăng sinh thôi. Nhưng mà giờ nói tôi là bảo vệ thì tôi chỉ làm việc bảo vệ thôi. Giờ nói tôi là họa sĩ là tôi chỉ vẽ thôi. Có một cái nghề hẳn hòi thì chỉ làm cái vai trò đó thôi. Nhưng mà bây giờ có một cái người không xưng mình là cái gì hết, nhưng mà gặp cái hoàn cảnh nào là vô làm được cái hoàn cảnh đó hết. Cần làm học trò thì làm học trò, cần bảo vệ cho trường thì bảo vệ trường, cần vẽ tôi ra tôi vẽ, cần đứng lên dẫn chương trình MC là làm MC. Thì quý anh đại thấy cái người đó là có phải là cái người bình thường hay là người đa tài siêu, thậm chí cần giảng lên giảng, cần dạy thiền dạy thiền, cần hướng dẫn viên du lịch là hướng dẫn viên du lịch, cần ở Mỹ là có mặt ở Mỹ, cần ở Campuchia là có mặt ở biển hồ đi từ thiện, ví dụ chẳng hạn vậy. Đó là 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Không có cái thân nào cố định hết, cho nên ứng ra vô số thân, vô lượng thân. Mà mình có một cái là mình cố định, cho nên mình không thành cái khác được. Thành ra cái chỗ đó mình đừng tưởng đâu vô ngã rồi lúc đó còn không làm gì hết trơn, không còn gì hết, không phải. Không có một cái khuôn cứng chắc cố định, nhưng có thể ứng hiện vô lượng vô biên. Mình hiểu sơ sơ cái tinh thần của Đại Thừa để quý đại thái. Cho nên gì hết củi hết lửa tắt nghe buồn vậy. Tu sao nghe cái đó nghe buồn, nghe không có. Vô lượng vô biên, vô cùng vô tận, bất khả tư nghì, không thể tưởng tượng nổi cái cảnh giới của vô ngã. Thành ra bây giờ mình đừng có cần nói là mình tu mình học cũng vậy đó, hay mình làm việc, cái này ứng dụng vô cuộc sống nè. Đừng làm chút phải là để cho người khác biết mình làm, hay là mình làm công việc gì đó cho đại chúng hay gì đó cho mọi người vậy đó, khoe kể công, không cần, không cần, cứ việc làm đi. Rồi quý anh đại sẽ thấy rằng đó là cái quả của nó. Dẹp bớt cái tôi của mình từ từ, dẹp từ 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 từ, càng dẹp cái đó chừng nào một lần buông xuống, một lần cao, mỗi lần buông xuống là mỗi lần lên. Đừng sợ, buông được cái tôi của mình chừng nào thì mình càng vĩ đại chừng đó. Mà mình muốn mình vĩ đại thì nó không vĩ đại. Mở mình học rồi, cứ nghe pháp đúng đắn thôi, rất là rõ. Thực tại vô ngã thì không, trống rỗng. Chỉ có thế giới ngã tướng là trống rỗng. Cái thực tại vô ngã thì không có trống rỗng. Chỉ có thế giới ngã tướng mới là trống rỗng. Không phải vì ngã tướng mà thế giới tồn tại, mà thực sự nhờ vô ngã thế giới mới sinh khởi và tồn tại. Vì carbon và sắt là vô tự tính nên mới có hợp chất của gan và thép. Vì hydro và oxy vân vân là vô tự tính nên mới có cái tổng hợp của nước, mới có các phản ứng hóa học. Vì hư không là vô ngã tính nên mới tối rồi sáng, có nắng, có mưa, có bốn mùa vận hành. Nếu con người có ngã tính thì sẽ hoặc tốt, hoặc thông, hoặc khỏe, hoặc bệnh, mà không thể chuyển đổi từ dốt sang thông, từ bệnh sang vô bệnh, từ buồn sang vui, từ thất vọng qua hy vọng, từ ghét hận thành thương yêu. Vì các hiện tượng xã hội là vô ngã tính nên mới có thể cải tạo, chấn hưng. Vì sự vật và nhận thức là vô ngã tính nên mới có sáng tạo gốc của văn hóa và văn minh. Vì vô ngã cho nên các pháp dung nhiếp nhau mới có lý sự và sự sự vô ngại, vân vân. Nói tóm lại, vì vô ngã tính mà các tính được thành lập. Chỗ này rất quan trọng. Ở trong Trung Luận có cái câu: vì không có tự tánh cho nên các pháp được thành lập. Dĩ không tánh cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do không có tánh cố định cho nên sự vật hiện tượng, con người và sự tu hành mới thiết lập. Chứ nếu mà sự vật hiện tượng mà có cái ngã tính thì tất cả các pháp chết cứng một chỗ. Ở đây chúng ta sẽ phân tích từ từ, quý vị thấy. Thực tại vô ngã không phải là trống rỗng. Chỉ có thế giới ngã tướng mới trống rỗng. Tại sao kỳ vậy? Cái này quý vị thấy hơi khó hiểu nè. Cái thế giới ngã tướng là cái thế giới trống rỗng. Cả một cuộc đời của mình gom góp 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, bỏ vô cái két xác. Bỏ vô cái két xác. Đức ơi, cái khi nằm đó chưa liệm đó, con cháu anh em nó giành lộn chia của. Hồi này thấy như vậy thì phải trống rỗng không? Mấy chục năm dành dụm mà tới giờ mới nằm xuống đây chưa gì trơn rồi. Rồi mình học 30 năm được tiến sĩ. Một cái tai nạn giao thông hay cái gì đó trúng vô cái đầu một cái quên trời, không còn nhớ gì hết trơn. Thì quý vị thấy thì sao? Có phải rỗng không không? Trống không không? Rồi nó yêu thương hết mực luôn. Có cái chuyện gì xảy ra cái rồi thù hận, không thèm giờ mặt nữa. Có phải trống rỗng không? Trống rỗng. Tại sao? Cái thế giới của ngã tướng là trống rỗng. Không có. Tại vì sao? Tại đã từ cái căn bản ngã tướng là đã lầm rồi. Thực tướng là vô ngã. Bây giờ mình đã nhìn lầm, mình tưởng đâu có ngã. Thì cái tưởng đó là mình sống ở trong cái tưởng tượng. Và trong tưởng tượng là rõ ràng là tưởng tượng là rỗng không. Cho nên bất cứ cái lúc nào mà mình sống ở trong cái ngã tướng đó là mình rỗng không. Dầu cho làm tất cả cái gì đi nữa, cuối cùng nó cũng đi tới cái chỗ tiêu ma hoại diệt. Rỗng không. Cái thế giới của ngã tướng là thế giới rỗng không, không có gì hết. Rỗng toát. Vô sở đắc không có gì hết. Nhưng mà tất cả chúng sanh đều lầm tưởng. Cho nên dùng cái từ Đức Phật dùng cái từ điên đảo là sao? Lộn ngược, hiểu ngược ngạo, tưởng đâu ngã mới là có, tôi phải có tôi thì lúc đó mới có này kia. Nhưng mà không ngờ chính cái tôi đó mình thì cho không có gì hết. Bây giờ đừng nói ai xa, quý này thấy là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta bỏ hết trơn. Nếu mà nói gì cái bản ngã của ngài đó bỏ hết, kho đụng vàng ngọc, vợ đẹp, con sinh thành quách, đất nước giang sơn này kia, thậm chí sinh mạng bỏ luôn, thậm chí tâm thức của ngài bỏ luôn, những cái suy niệm vân vân này bỏ hết, mà đạt tới cái thế giới vô ngã 26 thế kỷ. Càng ngày cái chân ngã của Đức Phật càng lan tỏa, càng rộng khắp năm châu bốn biển. Đó là cái thế giới vô ngã tính, không có trống rộng. Còn giờ đó mình làm cho dữ dội này kia nọ, đó là cuối cùng rồi xong, ngẫm cái rồi không còn ai biết tên tuổi gì nữa trơn, không ai nhắc tới trơn. Là ngã cho nên nó rộng không, vô ngã thì nó không có rộng không, vĩnh hằng. Rồi giờ á, Phật Hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta, vua Phật Việt Nam trên 700 năm trên Yên Tử, tượng ngọc lớn nhất, cái khối ngọc lớn nhất để tạc cái tượng ngài Trần Nhân Tông trên 700 năm vô ngã đó. Các chư vị cao tăng tổ sư, các vị thánh tăng vô ngã đó, còn hoài, còn hoài. Còn khi mình cái gì cũng tôi rồi nha, cái đó tôi, của tôi. Cái đó mới vừa chạm cũng có đó của tôi à. Quý đại thấy không? Cái gì có tôi, có tôi, có tôi, cuối cùng mình chết cái không ai biết gì hết. Đừng nói chết, còn sống cũng ai không biết gì hết, chứ đừng nói chết. Sống này ta cũng không biết, chứ đừng nói chết. Cho nên cái thế giới của tôi là cái thế giới rộng không. Thế giới vô ngã là cái thế giới vĩnh hằng, bất hủ, bao la vô tận. Hướng về thế giới đó, mình tu học là mình hướng tới cái thế giới giải thoát vô biên đó. Xin thưa quý đại rằng mình sống mà chỉ biết bản thân mình thôi, chỉ biết lợi ích cá nhân của mình thôi, cái gì cũng nghĩ về mình hết á, nhỏ hẹp lắm, rất là nhỏ bé, đau khổ lắm, phiền não lắm, thấy gì nghe cái gì gặp cái gì là cũng khổ, cũng phiền, mệt lắm. Thôi quăng cái đó đi, mình không phải quăng cái được 100% liền đâu, buông nó xuống từ từ, ngày mình tỉa tỉa nó một chút, giống như huynh đệ tỉa cành vậy đó, tỉa mấy cây kiển vậy đó, phải không? Cái hình thí dụ như cái hình đó là hình con rồng, mà nó xỉa xỉa rồi tỉa, xỉa xỉa rồi tỉa, cứ tỉa một chút rồi tự nó ra cái hình đẹp. Không phải vì ngã tướng mà thế giới tồn tại, mà thật sự là nhờ vô ngã cho nên thế giới mới sinh khởi tồn tại. Ví dụ như gì, những cái phản ứng khoa học của đại học đã biết rồi à. Bây giờ mình nói những cái gần gần cho dễ hiểu đi. Hư không nó không có cái tính chất cố định, cho nên nó vừa tối vừa sáng. Chứ nếu nó mà cố định là ngã đó, sáng hoài không có tối, không ai ngủ hết trơn. Suốt ngày đi làm hoài hết sao làm được, tối hoài không có sáng sao làm việc. Rồi giờ đó có nắng, có mưa, có bốn mùa vận hành, xuân hạ thu đông. Hư không không có cố định, cho nên nó phải vận hành bốn mùa. Nếu mà con người có ngã tính thì dốt hoài, thông minh mãi thôi, khỏe thì vậy hoài, còn bệnh là nằm liệt giường tại chỗ, đâu có thể chuyển đổi đi từ dốt trở thành thông minh, từ bệnh trở thành khỏe, từ buồn sang vui, từ thất vọng trở thành hy vọng, từ ghét hận trở thành thương yêu, làm sao thay đổi? Đó là nói tâm thức, tình cảm tâm thức không cố định cho nên thay đổi được. Cho nên á, dĩ không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Câu này quan trọng, do có cái nghĩa lý về cái tánh không này, cho nên tất cả sự vật hiện tượng ở trên vũ trụ nó mới được hình thành. Nếu không có cái tánh không đó là thế giới này nó chết cứng, đứng yên chỗ, không có vận hà động. Cho nên mới nói cái duyên khởi vô ngã là cái quy luật vận hành của vũ trụ vạn vật. Ai thấy được cái quy luật đó, ứng dụng nó vào trong cuộc sống thì người đó đắc đạo, đạt đạo, chứng đạo, thành đạo. Mà nếu mình học cái giáo lý vô ngã này rồi đó, không có cái gì mình không làm được. Tại vì các pháp nó không có cố định, nó sẽ có cái bước đột phá ở trong tâm thức của mình. Tại vì xưa mình nghĩ rằng nó vậy là vậy thôi, bây giờ mình nghĩ rằng nó không có, nó không có cố định vậy. Mình có thể chuyển hóa được, mình có thể thay đổi được hết, đột phá hết. Tâm thức của mình đột phá khi thấy rõ các hiện tượng xã hội là vô ngã tính, nên mới có thể cải tạo chấn hưng. Sự vật và nhận thức là vô ngã tính, cho nên mới có sáng tạo nguồn gốc của văn hóa và văn minh. Sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, tất cả nguồn gốc văn minh tiến hóa dần dần cho đến cái sự dung nhiếp của các pháp lý sự vô ngại của Hoa Nghiêm. Nói tóm lại, vì vô ngã tính mà các tính được thành lập. Do nó không cố định cho nên nó được thành lập ra các tính. Chẳng hạn như mình làm biến, làm biến thì giờ mình biết rằng làm biến này nó không có cố định. À, Minh Thành có cái bài nói chuyện về trung luận ở trên núi á, với cái tựa đề là vạn pháp không cố định, khoảng chừng 4-5 buổi. Thì á, trong đó để nói chúng ta thấy cái gì? Chẳng hạn như mình có thói quen làm biến, mình hiểu, mình học giới vô ngã, mình thấy làm biến này không cố định. Giải thích đơn giản là cái từ không cố định, thì mình chuyển nó cái gì nó hết làm biến, nó làm xiềng. Vậy thôi. Lấy cái từ không cố định dễ hiểu hơn, nói vô ngã hay khó hiểu lắm. Không cố định, thấy cái người đó đó, họ tánh xấu, mình nói cái tánh xấu đó không cố định, có thể họ sẽ thay đổi đó, luôn luôn biến đổi mà, luôn luôn biến đổi là vô thường, không cố định là vô ngã. Mình nói cái từ tiếng Việt mình đơn giản, mình ứng dụng rất là hay. Không cố định cho nên người đó có thể sẽ thay đổi, mình có thể tha thứ được. Chứ mình nghĩ họ là vậy là vậy, cái đó là mình nghĩ theo gì? Theo ngã, theo chấp ngã. Rồi cái tên mình cũng vậy, mình nói tôi vậy là vậy rồi, tôi không thay đổi nữa đâu, đó là nghĩ theo vô minh. Còn cái vô ngã này nó đột phá hết, chuyển biến được hết tất cả, có chìa khóa vỡ tung hết tất cả, nó làm thay đổi, làm mới hết nhận thức, tư tưởng, làm việc, cách ứng xử này kia của mình sẽ thay đổi hết trong cái giáo lý vô ngã này, chuyển biến mình hết. Đó là một sự thật. Khi thấy vô ngã tính thì các pháp, khi thấy rõ vô ngã tính của các pháp thì tham ái chấp thủ sẽ tan dần cho đến hủy diệt, khổ não sẽ tiêu đi và giải thoát đến. Bây giờ thực tại duyên sinh trở về chính nó là như thế, mãi mãi như thế. Kinh Pháp Hoa gọi đây là thế gian tướng thường trụ, nó không bị nhân quả hay bị duyên sinh. Nhân quả và duyên sinh là chính nó. Đây là tánh không của Bát Nhã, tánh bất nhị của Pháp Hoa, là tánh diệu hữu của Hoa Nghiêm và Niết Bàn. Khi thấy rõ cái vô ngã tính của các pháp thì tham ái chấp thủ sẽ dần dần đến chỗ hủy diệt. Cái chỗ này đọc chiều, chánh kiến làm đầu mà, mình thấy đúng rồi thì tự nhiên cái thấy sai trật hồi xưa đó nó sẽ mòn từ từ, nó không hết liền nhưng nó mòn dần, nó tan dần. Nguyên đệ hồi xưa thì mình thấy nó là cố định vậy, cho nên mình tưởng nó vậy hoài thì mình yêu thích. Mình Thành nói cái từ rất là đơn giản để mình dễ nắm. Mình tưởng nó vậy hoài, nó vậy là vậy, mình tưởng nó vậy hoài cho nên mình yêu thích. Bây giờ mình nhìn nó không cố định, thấy nó vậy đó nhưng mà nó chưa chắc là vậy đâu, nó sẽ thay đổi. Cho nên tự nhiên cái tâm mà yêu thích, ham muốn của mình á, nó thưa bớt, nó giảm bớt. Và cứ vậy mà mình nhìn, cứ vậy mà mình xem, cứ vậy mà mình xét, cứ vậy mà mình tư duy, cứ tư duy theo cái chiều vô ngã vô thường. Cứ tư duy, cứ nhìn, cứ xét, cứ chiêm nghiệm vậy, nó mòn chút, nó mòn chút, nó mòn cho tới cái chỗ quỷ diệt, khổ não sẽ tiêu tan, giải thoát sẽ đến. Giống như mình thấy cái khúc cây thật là lớn vậy mà ta làm tượng Phật, có lợi mấy chỗ điêu khắc tượng Phật để nhìn thấy. Hoặc là mấy chỗ điêu khắc đá đó, một khối đá khổng lồ như vậy mà họ đục ra tượng Phật. Mà họ làm sao quý đệ thầy, họ khỉa một chút xíu à, khỉa ra một chút, khỉa ra một chút, khỉa khỉa, cứ khỉa vậy. Có khi có tượng Phật làm 5-7 năm. Vừa rồi Minh Thành đi qua ở bên Quảng Châu thăm cái chỗ đó tượng Phật á, quý đệ biết rằng là họ làm cái bộ Tam Thế Phật đó 7-8 năm mới xong. Mà cái bộ đó biết nhiêu không? Trên tỷ. Làm càng lâu chừng nào thì cái giá trị càng lớn chừng đó. Mỗi cái đường nén nó tinh vi sắc sảo, nó sống động giống như người sống. Mình nhìn vô cái gỗ mà mình giống y như là cái tấm lụa, mà cái áo của Phật bận mặc á, từng cái đường nhăn, cái nếp nhăn y như cái tấm giải thiệt, thậm chí còn đẹp hơn mà giải thiệt ngoài nữa. Bao nhiêu năm mới làm ra cái công trình vô ngã duyên khởi, chúng ta cũng phải giống vậy. Mỗi cái thấy của mình khỉa một chút, mỗi cái nghe của mình đục một chút, mỗi giờ mình ngồi tỉnh tọa cái mình khỉa 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 một chút vậy. Cứ vậy mình chạm khắc từ từ, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, điêu khắc cho tới 30 năm, điêu khắc lên tới hòa thượng, chống gậy đi lụm cụm, tới cái ngày cuối cùng thở một cái khì, ít nhất cũng đệ nhị quả. Còn không là tới một cái khì à là hơn. 40 năm công trình điêu khắc cái tượng Phật vô ngã mà. Mà cái quan trọng là mình thấy rõ cái chánh kiến trước. Cái này rất quan trọng lắm mà nha. Không thấy được cái này rồi mình biết làm gì? Mình làm tùm lum đó la hết trơn, không có cái nào ra cái nào hết. Một cái một, tất cả cái thấy, nghe, hay, biết, suy tưởng này kia, nhắm hẳn một hướng một thôi. Nhất môn thầm nhập, duyên sinh vô ngã, tối thượng thọ, đệ nhất nghĩa đế, tinh tủy của tam tạng thập nhị bộ, con mắt có 12 phần giao, vô ngã, nắm thật vững. Cứ vậy mà làm tượng Phật, quên đệ cứ bây giờ biến thành thợ đục tượng hết đi, lên tới hòa thượng là xong cái tượng thôi. Cái tượng đó không phải 1 tỷ đâu, vô giá bảo. Không phải trong đời này mà đời sau, vô lượng vô biên kiếp sau xài không hết. Công trình bất diệt vĩnh hằng, thiên thu vạn đại. Kinh Pháp Hoa cái câu mà chúng ta đọc, thế gian tướng thường trụ đó, là cái tướng duyên sinh vô ngã này, cái tướng của nhân duyên. Thường trụ là nó vậy hoài thôi, đời nào kiếp nào vô lượng kiếp nó cũng là nhân duyên sanh như vậy. À, nó là như vậy, như thị là như vậy. Diệu hữu của Quan Nghiêm Niết Bàn cũng từ cái lý này mà nó sanh khởi. Thay vì cái lý kia là cái lý mà duyên khởi, mà duyên khởi kết hợp vô minh tha bái, mà cái duyên khởi của Quan Nghiêm Niết Bàn là kết hợp của từ bi trí huệ và bồ đề tâm, thì nó phát ra diệu hữu. Vậy thôi, đơn giản thôi. Mình đã học rồi, duyên khởi nó hai chiều mà, một chiều mà đi theo sanh tử, một chiều về Niết Bàn mà. Cuối cùng, dù duyên khởi được hiểu theo bất cứ quan điểm của bộ phái nào, Niết Bàn cũng đồng nghĩa với ái diệt, thức diệt hay vô minh diệt. Đây là quả vị giải thoát sau cùng, gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây, có lẽ đây là lý do mà Thế Tôn trình bày duyên khởi với dạng thức 12 chi phần nhân duyên. À, huynh đệ thấy, nhấn mạnh cái điểm, cái câu cuối cùng cũng nhấn mạnh nữa. Bất cứ là bộ phái nào, tông phái gì, Niết bàn cũng đồng nghĩa với ái diệt, thức diệt hay là vô minh diệt. Gọn là vô minh giả dục. Cho nên xin thưa quý anh đại, mình người tu không sợ một cái gì hết, chỉ sợ một điều, vô minh và ái dục chưa dứt. Không sợ gì hết. Người tu mình không sợ gì hết, chỉ sợ một điều thôi, vô minh ái dục chưa dứt xong. Dứt ở đó rồi, rồi không có gì hết, không lo gì nữa hết. À, cho nên quý anh đại thấy người xưa đó không có lo nhiều, không có nhiều cái mối lo giống như người bây giờ tu của chúng ta. Người tu của mình bây giờ là đa sở nhiều chuyện lắm. Quý vị thấy không? Người xuất gia của mình bây giờ nó quá nhiều chuyện, nhiều việc, lo nhiều thứ, nhưng mà lo không bao giờ xong. Còn người xưa tu lo có một việc thôi, thấu suốt cái lý duyên khởi vô ngã, đoạn trừ vô minh ái dục, một việc thôi. Mà lo xong một việc đó rồi, không còn gì để lo. Mà mình giờ lo đủ thứ hết, hết chuyện này ra chuyện kia, hết chuyện kia ra chuyện nọ, lo hoài, lo không xong.